là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh những chiêu trò lừa đảo của các loại hình kinh doanh đa cấp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã huy động vốn đạt hơn 452 tỷ đồng, giải ngân cho 1.442 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 75 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến nay đạt trên 451 tỷ đồng, tăng hơn 33 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 8%. Nguồn vốn vay ưu đãi đã hỗ trợ 627 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới cho 248 lao động, xây dựng và sửa chữa hơn 1.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh cho các hộ ở khu vực nông thôn. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp với các xã phường và các tổ chức hội đoàn thể, quản lý tốt nguồn vốn tín dụng, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn.
Thực hiện đề án 06 về cập nhật xác thực thông tin thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực cho trên 735.230 người tham gia, đạt trên 96% tổng số người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã có 376.443 lượt tra cứu sử dụng căn cước công dân, trong đó có 292.849 lượt tra cứu thành công căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đã xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành chính cho các bộ phận liên quan, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính liên thông khi có phát sinh, đồng thời thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã phường thị trấn. Đến nay, tỉnh Yên Bái có trên 154.300 người dân sử dụng ứng dụng VSSID. Để tiếp tục triển khai đề án 06 Bảo hiểm xã hội tỉnh, đã tăng cường tuyên truyền phối hợp cung cấp xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tăng cường tuyên truyền cho người dân về tiện ích của ứng dụng VSSID và VNEID, đảm bảo 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn quản lý kết nối liên thông dữ liệu điện tử của bệnh nhân bảo hiểm y tế lên cổng tiếp nhận dữ liệu bảo hiểm y tế. Phấn đấu năm 2023 đạt 100% người tham gia kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 2.280 lao động thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, trình độ cao đẳng trung cấp và đào tạo nghề ngắn hạn. Đối tượng đào tạo là cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn viên du lịch, lực lượng lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các chính sách thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch, nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch.
6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh Yên Bái đã bổ sung trên 3.800 bản sách từ nguồn ngân sách cấp, xây dựng được gần 25.200 cơ sở dữ liệu, trong đó tài liệu số hóa hơn 23.200 tài liệu số gần 2.000 tài liệu. Biên soạn thư mục, trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tài liệu thư viện, phục vụ nhiệm vụ chính trị gần 134 mục trên tài liệu. Xe thư viện lưu động hoạt động phục vụ tại cơ sở 93 buổi. Với những hoạt động thiết thực đã góp phần lan tỏa phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
6 tháng qua, đội cảnh sát giao thông huyện Trấn Yên đã phát hiện trên 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hành chính trên 1,7 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 465 phương tiện, tước giấy phép lái xe 216 trường hợp. Các trường hợp chủ yếu vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá khổ, quá tải, sử dụng ma túy, điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên còn tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại một số trường học, khu dân cư và yêu cầu các chủ bến bãi khai thác cát sỏi trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về khai thác kinh doanh vận tải cát sỏi.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tất cả các thí sinh trên cả nước đã biết được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại Yên Bái, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 7.937 thí sinh dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,84%. Đặc biệt với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự chủ động của phụ huynh và tận tình giảng dạy của các thầy cô giáo, nhiều thí sinh đã đạt được kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này.
Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với các thủ khoa Yên Bái của kỳ thi tốt nghiệp này qua phản ánh sau.
Để trở thành thủ khoa 4 khối của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ với khối A00, A01, B00, D07, em Nguyễn Trung Hiếu, ngoài áp dụng phương pháp tập trung nghe giảng trên lớp thì bản thân em cũng học và luyện tập các chuyên đề, tìm hiểu tài liệu và đọc thêm kiến thức trên mạng. 12 năm học, Hiếu đều đạt học sinh giỏi và 2 lần đạt giải 3 môn tin học cấp tỉnh. Với kết quả đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, em đăng ký vào chuyên ngành khoa học máy tính trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em Nguyễn Trung Hiếu lớp 12T1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
"Cảm ơn các thầy cô đã hướng dẫn em đi chọn được đúng khối ấy. Với số điểm 26,75 thì mong là em sẽ đỗ ở nguyện vọng 1 ở Bách khoa Hà Nội. Nỗ lực của em thì em nghĩ là kết quả này cũng xứng đáng. Em nghĩ là mình phải nỗ lực ngay từ những phút ban đầu."
Em Nguyễn Diệu Thùy, học sinh lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, đã xuất sắc trở thành thủ khoa kép 2 khối A00 và D07, với tổng điểm 2 khối lần lượt là 28,15 và 28,35. Từ lớp 11, Diệu Thùy đã xác định lựa chọn khối tự nhiên là toán, lý, hóa để thi vào trường đại học. Đây là khối khó, song Thùy luôn đặt mục tiêu cho bản thân. Đến lớp, Thùy chịu khó nghe giảng và tranh thủ làm bài tập ngay. Ước mơ của em thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Logistics. Em Nguyễn Diệu Thùy lớp 12 chuyên hóa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ:
"Phương pháp học của em thì là em chủ yếu nghe giảng trên lớp. Ngoài ra thì về nhà thì em sẽ làm lại những cái bài tập mà thầy cô đã giao, và quan trọng là em nghĩ là cần một sự quyết tâm để có thể đạt được điểm số cao như vậy và luôn giữ được lửa để có trong quá trình ôn thi. Để khi mà cái hôm biết điểm thì thực ra là em cũng không bất ngờ lắm, tại vì em thi ban tự nhiên nên là tôi trắc nghiệm ấy ạ. Thì sau khi có đáp án của bộ thì về nhà em check thì em cũng áng chừng được khoảng điểm của em rồi, nên là khi bấm biết điểm thì em cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng mà dù sao thì em cũng cảm thấy rất là vui, và ngay sáng hôm đấy thì thầy cô gọi cho em là báo cho em được thủ khoa của kép là A00 và D07, thì em cảm thấy lúc ấy là em mới biết là những cái nỗ lực của em đã được đền đáp xứng đáng."
Đối với em Bùi Thùy Linh lớp 12 chuyên Anh là thủ khoa tốt nghiệp toàn tỉnh với tổng điểm là 55,60, trong đó toán 8,8, ngữ văn 8,75, sử 9,5, địa 8,75, giáo dục công dân 10, ngoại ngữ 9,8 và đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Thùy Linh học đều các môn, ở trên lớp tập trung nghe giảng, về nhà hoàn thành hết bài vở, ôn trọng tâm các kiến thức. Em đăng ký vào chuyên ngành đầu tư tài chính trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em Bùi Thùy Linh lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
"Em đã cảm thấy mình rất là may mắn và cũng có một chút thành công khi mà đã đạt thủ khoa, là học sinh đạt thủ khoa tốt nghiệp toàn tỉnh. Thì đối với em thì đây là một kết quả khá là bất ngờ, bởi vì em cũng không có kỳ vọng gì nhiều. Đối với em là một học sinh học cũng đều các môn thì em đã chuẩn bị sẵn tinh thần là trong năm học lớp 12 này em sẽ phải bắt đầu sớm, và vì vậy nên là em đã tập trung ở trên lớp thì em luôn tập trung nghe giảng, và khi về nhà thì em cũng không bỏ bê bài vở."
Mỗi thủ khoa đều có một bí quyết học tập riêng, song mỗi câu chuyện đều được viết trên niềm đam mê học tập, nghị lực, ý thức vượt lên chính mình của các em. Cùng với sự nỗ lực của bản thân, điểm tựa vững chắc trên hành trình chinh phục đỉnh cao của các em chính là cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Năm học 2022-2023, lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 34 học sinh, thì cả 34 em có chứng chỉ IELTS từ 7 đến 8.0 ngay từ lớp 11. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, phần lớn học sinh của lớp được tuyển thẳng hoặc được xét tuyển vào trường đại học top đầu. Thầy giáo Đặng Trần Hà, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
"Để có được cái kết quả này thì nó phải là sự nỗ lực và cố gắng của tất cả các bên. Về phía giáo viên thì các thầy cô cũng đã có kinh nghiệm với cả cái việc ôn tập cho các em rồi, thì các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy việc đấy. Thế còn về phía học sinh thì các em đã hiểu rất là rõ cái nhiệm vụ của mình là học cho bản thân và học vì tương lai, chứ không phải học vì thành tích. Thì cho nên là các em có một cái thái độ học tập là thực sự là nghiêm túc và phấn đấu."
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 8 thủ khoa ở các khối. Đó là minh chứng cho sự nỗ lực của thầy, cô giáo và các em học sinh trong trường. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho cả năm học, giao chỉ tiêu chất lượng tới từng giáo viên, từng lớp. Từ đầu kỳ 2, nhà trường đã tăng các tiết ôn tập, đồng thời tổ chức các đợt thi thử. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện tốt nhất cho các con ôn tập. Kết quả này cũng là mục tiêu để nhà trường nỗ lực hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh. Ông Trần Việt Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Thì nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết tới từng buổi học cho cả một năm học. Và song song với đó thì nhà trường đã tổ chức khóa chất lượng tới từng giáo viên, tới từng lớp và tới từng học sinh và tổ chức ký cam kết chất lượng.
Tới đây các em sẽ bước vào cổng trường đại học với nhiều hoài bão, ước mơ, tin tưởng các em sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, vượt lên khó khăn, gặt hái thêm nhiều thành tích, đóng góp vào sự phát triển của giáo dục Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự lần trước, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề nhiều người dân, nhất là người già, đã đặt niềm tin mù quáng vào các sản phẩm máy móc, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bách bệnh đang được quảng cáo và bán trá hình núp bóng dưới nhiều công ty. Trong phần 2 của phóng sự, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về chiêu trò của các đối tượng, qua đó cần tỉnh táo để không dễ bị lừa như nhiều người.
Sau một thời gian dài hoạt động dưới hình thức đa cấp đã bị các cơ quan chức năng xử lý, hiện nay nhiều công ty đã biến tướng thành các loại hình kinh doanh dịch vụ hiện đại với những chiêu bài dụ khách hàng rất bài bản mà con mồi là những người cao tuổi hay mắc các bệnh tuổi già. Chúng dùng những đòn tâm lý đánh vào lòng tham con người như tặng quà, quay số trúng thưởng, mua hàng có lãi suất cao, xếp hạng khách hàng VIP, tổ chức cho đi du lịch. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, riêng trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 4 đến 5 cơ sở kinh doanh có trụ sở văn phòng dưới dạng này và hầu hết đều quảng cáo là kinh doanh các mặt hàng chăm sóc sức khỏe đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Nga. Chưa kể hàng chục công ty khác không hiện diện trực tiếp mà kinh doanh dưới hình thức nhóm online qua mạng. Để có mặt tại một buổi giới thiệu sản phẩm bán các loại máy móc và thực phẩm chức năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Imon Money Golden Shopping tổ chức tại khuôn viên của nhà hàng Đồng Tâm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, chúng tôi đã phải nhờ bà cụ già hơn 70 tuổi bảo lãnh và cải trang ăn mặc như những người lao động chân tay. Bởi theo quy định của công ty này, họ không cho ai dưới 50 tuổi tham gia và nếu không có giấy mời được gửi trước đó. Gần 50 người từ 60 đến 85 tuổi được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Họ giới thiệu tất cả các sản phẩm của công ty đều có tác dụng chữa hết các loại bệnh, không những vậy còn giúp người già ngủ ngon, tăng tuổi thọ. Nào là sâm Nga, trà Nhật Bản, ngũ cốc Hàn Quốc, hay có những chiếc vòng, đồng hồ được quảng cáo là điều tiết được nhiệt độ và huyết áp cơ thể. Bà Nguyễn Thu Hương, một người tham gia buổi trải nghiệm cho biết, khi vào hội thảo, bà đã bị nhân viên công ty chất vấn rất nhiều, đặc biệt là vì sao lại có mặt tại buổi hội thảo. Bà Hương nói.
Cái hình thức tổ chức cái hội thảo này là nó không lành mạnh. Toàn những người già, người cao tuổi thôi, cho nên cái trình độ hiểu biết là nó cũng kém. Thế trong khi vào đến nơi thì chào mời các loại thuốc. Ngày mai thì các ông, các bà mời được thêm người đến đây, sẽ có quà thưởng. Thì người già thấy tự nhiên mà được có quà tặng thì là họ rất là thích. Máy xoa bóp, máy đấm, nhưng mà bình thường giá trị của thị trường có khi nó chỉ 10-15 triệu, nhưng họ bán đến hàng trăm triệu ấy. Mang tính chất cũng là lừa đảo cho những người già, người ta mất tiền.
Để tìm hiểu kỹ hơn về công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Money Golden Shopping, chúng tôi đã tìm đến trụ sở chính của công ty này. Văn phòng công ty nằm ngay giữa khu dân cư Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Rất nhiều người dân sống xung quanh khu vực này, trong đó có ông Trịnh Quang Hải, tổ trưởng tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, đã bày tỏ sự bất bình với việc hoạt động không được minh bạch của doanh nghiệp này. Ông Hải cho biết thời gian đầu do quảng cáo sẽ được nhận nhiều quà tặng nên mỗi ngày có gần 100 lượt người, hầu hết là người già đến văn phòng công ty tham gia hội thảo, mua đồ. Là tổ trưởng, ông đã báo cáo vào chính quyền địa phương, thậm chí cả công an tỉnh, công an thành phố vào kiểm tra, nhưng công ty này đều xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp.
Rất là nhiều người cứ có một lương nào mà nếu nói báo cáo hết các cơ quan ban ngành rồi, tất cả không giải quyết được cái gì cả.
Vì sao?
Vì cái là bây giờ nó đầy đủ các đảo, cơ sở các cấp phép nó hoạt động ở Việt Nam rồi.
Còn anh Nguyễn Văn Tuấn, nhà sát văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Money Golden Shopping bức xúc kể với chúng tôi. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng nhưng đều được quảng cáo quá lên như là thần dược và bán với những cái giá cắt cổ. Nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười cũng đã xảy ra ở đây. Anh Tuấn bảo thương nhất là những cụ già đã bị dụ dỗ lôi kéo để mua đến 60-70 triệu tiền thuốc thần dược. Có cụ lại mua một chiếc vòng tay chỉ là kim loại bình thường nhưng cũng đã được quảng cáo là có thể điều tiết được huyết áp, nhiệt độ cơ thể có giá lên tới 7 triệu đồng. Nhiều khi muốn ra để can ngăn nhưng anh Tuấn cũng bất lực. Anh nói.
Bà kia bà vừa giới thiệu mình tham mua một cái dây chuyền vàng đeo để hạ huyết áp mọi cái thứ cũng 5 triệu thôi. Bà xuống chợ tôi bán cho bà có 20.000. Mua cái chống đột quỵ đấy mình kể giới thiệu trên thì có 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, nhưng mà nó bán 7 triệu mấy.
Bà Nguyễn Thị Hồng, cư trú tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, năm nay gần 80 tuổi, nên thường bị đau vai gáy, xương khớp và mất ngủ. Vừa nói chuyện với chúng tôi, bà Hồng lôi trong tủ kính ra hàng chục vỉ thuốc các loại. Mỗi vỉ bà bảo mua giá rẻ nhất là 500.000 đồng, cao nhất lên trên 1 triệu đồng. Loại thì bảo uống để sáng mắt, loại uống để ngủ tốt, loại uống để hết đau xương khớp. Bà Hồng cho biết đây là lần thứ 3 bà mua các loại thuốc này, hết tổng cộng gần 100 triệu đồng. Lần này mua ít nhất là gần 20 triệu đồng. Do được giới thiệu thuốc tốt nên có đồng tiết kiệm nào bà đều dành để mua, vì theo bà sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng đến nay sau hơn 2 tháng thì mọi bệnh tật của bà đâu lại vào đó, bà nói.
Chứ bà khỏi hẳn, không bao giờ khỏi hẳn, bác sĩ nói là bà khỏi hẳn, nên giờ chưa khỏi được.
Tôi mua thuốc khớp rồi, mua thuốc não rồi, tôi mua mất gần 20 triệu.
Nó đắt lắm.
Khuyến mại là bán đúng giá thì là còn 2 triệu 7 mà 2 hộp, trước thì 3 triệu cũng có hộp. Mua nhiều lắm. Cái đấy tiền của tôi đã mua về của tôi nên tôi cầm chặt.
Nhiều người cũng như bà Hồng, sau khi uống thuốc biết là bị lừa nhưng vì do mất tiền quá lớn nên mặc cảm hoặc sợ bị con cháu trách móc nên đã phải giấu. Chị Đặng Thị Tuyết, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho chúng tôi biết mẹ chị cũng đã bị dụ dỗ mua tới hơn 50 triệu đồng tiền thuốc chữa mất ngủ. Càng uống huyết áp càng tăng mạnh nên giờ đống thuốc bỏ không, chị nói.
Đầu tiên thì chúng tôi cũng không biết là đi để làm cái gì, lúc về thì cứ thấy hết lào là sâm tươi, sâm cô rồi hắc, sâm hồng, sâm cái gì nhiều lắm. U rồi ôi, đến lúc xem ra cứ hút cả tiền tiết kiệm về để mua
mất mấy chục triệu,
cái hàng trăm triệu. Không nghe, cứ bảo là ấy còn giận dỗi. Cũng tôi cũng nói cái câu chuyện này với cả một người bạn ấy là bảo là về nói là mẹ còn bỏ đi, giận dỗi bỏ đi. Thế tôi cũng chả dám nói, ở cùng nhà bây giờ cứ nói để bà giận dỗi, tiền thì tiền lương của bà.
Trao đổi với ông Phạm Ngọc Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, ông Trang khẳng định luôn với chúng tôi, theo chủ trương khuyến khích việc thành lập mới các doanh nghiệp, nên để đạt chỉ tiêu, phường tạo điều kiện cho rất nhiều người thành lập công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn Iwan Money Golden Shopping hoạt động. Sau khi nghe phản ánh từ nhân dân và tổ dân phố, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã thành lập đoàn, trong đó có cả lực lượng công an đến công ty này, nhưng qua kiểm tra thì họ đều có đầy đủ các loại giấy tờ, giấy phép kinh doanh nên phường cũng bất lực. Còn việc họ kinh doanh bán hàng có đúng với quy định không và sản phẩm có đạt yêu cầu như quảng cáo thì các cơ quan chức năng nên vào cuộc chứ không thuộc trách nhiệm của phường, ông Trang nói.
Khi mà mời họp tổ dân phố không ai đi, nhưng mà cứ đến đấy là ví dụ như từ 7 giờ sáng là bắt đầu là có mặt đấy rồi, bỏ hết cả cơm nước, cơm ăn sáng, bỏ cả đón cháu, đưa cháu đi học, đến đấy để gì, ngồi bắt đầu là nó phát quà xong này. Mình chỉ khuyến cáo là làm sao mà thôi thì đấy, các ông, các bà lựa chọn các sản phẩm cho nó phù hợp. Con cái cũng chả bảo nghe nữa thì nói gì đến chính quyền địa phương.
Loại hình kinh doanh đa cấp hay giới thiệu các sản phẩm chức năng đều đã được pháp luật Việt Nam cho phép, nên hiện nay nhiều công ty đã lợi dụng vào việc này để biến tướng kinh doanh, dụ dỗ khách hàng, nhất là những người già, người thiếu thông tin, trình độ dân trí thấp. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái khi trao đổi với chúng tôi khẳng định, Sở cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị chức năng có nhiều hoạt động tuyên truyền, cảnh báo người dân về vấn đề này. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều phải do nhận thức từ người dân là chính, là cơ quan quản lý nhà nước, ông cũng chỉ có thể đưa ra những lời khuyên như thế này.
Dân trước khi mua hay tìm hiểu mua sản phẩm cần nghiên cứu kỹ những khuyến cáo của nhà sản xuất đã ghi trên các vỏ hộp bao bì nhãn hàng của các sản phẩm để tìm hiểu và tránh hiểu lầm là có tác dụng như thuốc chữa bệnh để mua và ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.
Thực tế các sản phẩm thảm, giường massage, máy móc hoặc sâm hay cái gọi là thuốc chữa bệnh được các công ty quảng cáo quá lên chỉ có tác dụng kích thích các cơ dây thần kinh, giúp cơ thể thoải mái và thư giãn đầu óc, hoặc là những loại thực phẩm chức năng giúp cơ thể khỏe lên trong thời gian ngắn chứ không hề có công dụng chữa các căn bệnh tuổi già như quảng cáo hoặc mọi đời đồ đại. Thậm chí dùng trong thời gian dài những sản phẩm này có thể gây ra những tác dụng ngược lại cho con người. Trước khi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các vi phạm, thì mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thông thái, có cái nhìn đầy đủ khách quan, khoa học để không dễ dàng bị lừa, dẫn đến cảnh tiền mất tật mang.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, cây ăn quả là một trong 10 sản phẩm trong nhóm chủ lực của tỉnh Yên Bái, được tiếp tục cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, hình thành theo mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, định hướng phát triển theo vùng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả. Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng vùng cây ăn quả đặc sản của địa phương mình, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đến nay, tỉnh đã hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi với diện tích gần 6.000 ha, năng suất đạt 98 một ha, sản lượng đạt trên 36.000 tấn trên năm, nâng tổng số diện tích cây ăn quả gần 10.000 ha, giá trị cây ăn quả các loại đạt khoảng 420 tỷ đồng. Đáng chú ý, diện tích cây ăn quả được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp ngày càng tăng, chiếm khoảng 1.500 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện là Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên và Yên Bình. Bưởi Đại Minh là một trong những loại cây ăn quả đặc sản của Yên Bái được người dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Đến nay, diện tích trồng bưởi Đại Minh khoảng gần 600 ha, tập trung tại hai xã An Đà và Đại Minh, với tổng sản lượng đạt khoảng 11.000 tấn quả. Để nâng cao giá trị cho cây bưởi và đảm bảo vùng trồng bưởi bền vững, các xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chăm sóc, phát triển cây bưởi theo hướng bền vững. Nhiều giải pháp cụ thể gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quy trình trồng bưởi được triển khai, như thực hiện phương pháp thụ phấn chéo, áp dụng kỹ thuật tỉa cành, bón phân hợp lý, hay liên kết thành lập hợp tác xã bưởi Đại Minh nhằm hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kiến thức và thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết:
Chúng tôi đã đưa vào cái nghị quyết chung của Đảng bộ là mở rộng cái diện tích cây bưởi đặc sản Đại Minh. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi lại không khuyến khích việc mở rộng nữa, mà chúng tôi tập trung vào nâng cao cái chất lượng của sản phẩm bưởi Đại Minh để đảm bảo cái sản phẩm bưởi Đại Minh khi đưa ra thị trường thì là được khách hàng tin tưởng sử dụng. Và trong những năm vừa qua thì trên địa bàn xã Đại Minh thì đã thành lập được hai cái hợp tác xã chuyên kinh doanh, sản xuất kinh doanh sản phẩm bưởi. Thì qua hoạt động trong những năm vừa qua thì cũng là một cái kênh để giúp đỡ bà con nhân dân xã Đại Minh tiêu thụ cái sản phẩm bưởi.
Có hơn 400 gốc bưởi, gia đình ông Trần Văn Quý, thôn Khả Lĩnh mỗi năm thu về mỗi năm vài trăm triệu đồng từ bán bưởi. Với sự hỗ trợ từ các dự án, đề tài khoa học do địa phương và các ban ngành triển khai, ông Quý đã dần áp dụng các kiến thức vào thực tiễn. Từ phương pháp thụ phấn chéo đến quản lý nguồn dinh dưỡng, kỹ thuật đào rãnh, bón phân hợp lý cho cây theo đúng công thức và tỷ lệ đã giúp cho vườn cây phát triển tốt. Nhờ đó mà năng suất chất lượng quả bưởi của gia đình ông được nâng lên qua từng năm. Ông Quý cho biết:
Hiện nay thì tôi cũng tham gia mấy cái rồi, thế nhưng hiện nay cái chương trình mới nhất đây của các anh là bây giờ đang tỉa cành và chăm bón. Tỉa cành thì bây giờ anh tỉa cho thông thoáng ra, tạo lại tán. Thế có nghĩa là cây nó sẽ khỏe lên, thì tôi hy vọng khỏe và sẽ đỗ quả nhiều hơn. Bón phân thì theo đúng công thức của các anh bón.
Cũng nằm trong vùng trọng điểm về trồng bưởi, xã Đà cũng có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn các giống bưởi có giá trị để phát triển kinh tế. Bên cạnh giống bưởi Đại Minh, người dân trồng thêm các giống bưởi khác như bưởi xoài Hà, bưởi Diễn, bưởi da xanh. Quá trình phát triển, xã cũng đẩy mạnh thực hành khoa học kỹ thuật trong quy trình chăm sóc bưởi nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Nguyễn Minh Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết:
Xã An Đà là xã là cũng về phát triển nông nghiệp. Trong những năm vừa qua thì xã của đặc thù phát triển kinh tế, trong mũi nhọn là cây chè và cây bưởi. Nhưng trong những năm vừa qua thì cây bưởi cũng có giá trị kinh tế cao và cũng được địa phương cũng như huyện cũng quan tâm chỉ đạo. Và xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân chú trọng chăm sóc cây bưởi. Và trong những năm qua thì cũng được sự chỉ đạo của huyện thì xã cũng đã kết hợp với Viện Hoa quả Trung ương, Trường Đại học Nông nghiệp 1 cũng đã triển khai báo cáo nhân dân tập huấn từ những năm 2018. Đến nay thì cơ bản là cái bà con nhân dân nắm được cái kỹ thuật để chăm sóc cây bưởi.
Từ vài chục cây đến nay, gia đình anh Phạm Xuân Hưởng, thôn Phúc Hòa, xã An Đà đã mở rộng quy mô vườn bưởi lên gần 500 gốc và được đánh giá là một trong những vườn bưởi đẹp nhất trong xã. Cây có tán xòe tròn, không quá rộng, cây không quá cao, tán đến đâu là sai chịu quả đến đó. Anh Hưởng nói:
Nói chung về quy trình làm quả bưởi này thì tôi cũng hay thường tham gia những lớp tập huấn do xã mời các cán bộ bên nông nghiệp về tập huấn cho nhân dân làm cây bưởi. Đồng thời đấy tôi cũng áp dụng vào cái kinh nghiệm làm vườn của gia đình. Thế là tôi chăm sóc bưởi rồi chăm sóc cây bưởi rồi thu hoạch hái quả. Ví dụ như là những cái kỹ thuật là chuyển giao của như xã mời các cái lớp học về tỉa cành này. Sau thu hoạch thì tỉa cành, xong rồi phun thuốc nấm.
Thay vì sử dụng các sản phẩm hóa học, chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật như trước đây, các hộ dân đã chuyển sang sử dụng các loại phân chuồng, được ủ hoai và các loại thuốc vi sinh để chăm bón cho cây. Đồng thời chủ động trồng đan xen các loại bưởi khác nhau như bưởi da xanh, bưởi khả lĩnh, bưởi cát quế, xoay hà để giãn cách thời gian chăm sóc và cho thu hoạch bưởi trải đều từ tháng 8 đến tháng 12. Một tín hiệu vui đối với canh tác cây bưởi là người dân đã mạnh dạn đầu tư áp dụng tiến bộ mới như lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động để giảm công lao động và đáp ứng cho sự phát triển của cây. Cùng với cây bưởi, các loại cây ăn quả có múi khác của tỉnh như cam, quýt cũng được chú trọng trồng và chăm sóc. Các vùng cam sành Lục Yên, bưởi Đại Minh, cam Văn Chấn được duy trì và quản lý, mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp hữu cơ. Đồng thời tỉnh cũng quan tâm khôi phục một số sản phẩm cây ăn quả truyền thống và phát triển mới một số sản phẩm cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như trồng nhãn ở huyện Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ bằng phương pháp ghép cải tạo, hồng không hạt ở Lục Yên, trồng na trên diện tích đất núi đá vôi tại huyện Văn Chấn, trồng hồng Fuji, đào, lê tại huyện Mù Cang Chải. Các sản phẩm từ cây ăn quả không chỉ tạo nguồn thu nhập cho người dân vùng cao mà còn là gắn với chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thứ nhất là việc ứng dụng cái khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật cũng như là khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp ấy, thì cũng đã tạo ra những cái số lượng cũng như là chất lượng cái giống có cái năng suất và chất lượng cao. Nhờ đó mà cái nhiều cái bộ giống tốt đã được đưa vào ứng dụng sản xuất trên địa bàn trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong những năm qua. Thế và qua triển khai thực hiện tại địa phương thì nhiều cái mô hình đã đạt được kết quả ngoài mong đợi, hiệu quả kinh tế cao và đặc biệt là phát huy được cái giá trị và những cái sản phẩm đặc sản của địa phương.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2025 nâng tổng diện tích sản xuất cây ăn quả lên 10.000 ha, sản lượng đạt trên 65.000 tấn, diện tích tập trung chuyên canh khoảng 7.805 ha, trong đó diện tích được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận hoặc được cấp mã số vùng trồng khoảng 1.500 ha.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.